Tôn Kim Nguyên lấy bật lửa trong ba lô, những tia sáng yếu ớt tỏa ra lập tức làm tôi cảm thấy vững dạ hơn nhiều. Chúng tôi đi tới bên cạnh Vương Tiên Giao, kiểm tra xem trên người cô nàng có thêm vết thương nào không. Tình hình của cô nàng tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều, ngoài mấy vết thương cũ ra thì chỉ có tay trái bị rách ra, các chỗ khác đều ổn cả. Tôn Kim Nguyên đưa bật lửa cho tôi, sau đó vạch mí mắt Vương Tiên Giao, lại day huyệt nhân trùng của cô nàng. Một lát sau, Vương Tiên Giao dần tỉnh lại, nhìn thấy chúng tôi liền khóc lóc rồi nhào tới. Khi Vương Tiên Giao đã bình tĩnh trở lại, chúng tôi bèn hỏi, Tiên Giao, sao cậu ngã từ chỗ cao như thế xuống mà lại không việc gì vậy? Nhìn hai đứa bọn tớ xem, chỉ rơi từ quãng giữa trường xuống thôi mà cũng mình đầy thương tích đây này. Vương Tiên Giao chớp chớp mắt mấy cái, ngạc nhiên nói, a, các cậu cũng bị ngã xuống đây ư? Tớ roi được nửa đường thì được một thứ gì đó rất mềm mại đỡ lấy, sau đó mới lại từ từ rơi xuống tiếp, cứ như là được ngồi trên tấm thảm bay trong chuyện cổ tích vậy. Lúc ấy, tớ cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa thú vị, khi đang không biết là loài động vật nào chở mình trên lưng thì nó đột nhiên quay đầu kêu to một tiếng, tớ sợ quá nên ngất xỉu luôn, chẳng còn biết gì nữa. Các cậu thì sao? Bọn tớ chặt dây mây thả xuống dưới hố, sau đó trèo xuống dưới tìm cậu, ai ngờ được nửa đường thì dây mây bị thứ gì đó làm đứt, thế là bọn tớ bị rơi xuống dưới này, hơn nữa còn rơi rất mạnh, chẳng được ngồi thảm bay như cậu đâu. Có điều, bây giờ chúng ta đều bị kẹt ở đây. Trèo lên trên thì rõ ràng là không được rồi, chỉ có cách tìm đường khác thôi. Tôn Kim Nguyên nói, dựa vào ánh sáng tỏa ra từ chiếc bật lửa, tôi đưa mắt ngó quanh bốn phía, thấy nơi này khá rộng rãi và vương vắn, chiều dài và chiều rộng đều chừng 3-4 trượng, cao bằng hai người đứng chồng lên nhau, các bức tường đều được mài nhăn bóng, không giống do tự nhiên hình thành nên mà như là một gian phòng đã do con người tạo ra vậy. Căn phòng đá này hoàn toàn trống trải, trên mặt đất phủ một lớp bụi rất dày. Chẳng rõ đã bao nhiêu năm tháng không có người qua lại rồi. Trượng là một đơn vị đo chiều dài cổ của Việt Nam và Trung Quốc. Nó nằm trong các đơn vị đo độ dài cổ theo hệ thập phân dựa trên một cây thước cơ bản. Một trượng bằng 10 thước, tức là khoảng 4 mét. Vương Tiên Giao chợt kêu lên kinh hãi, đó là cái gì vậy? Chúng tôi cùng nhìn về hướng cô nàng chỉ, thấy hình như có một người đang ngồi tựa lưng vào góc tường. Vừa rồi, vì chỉ tập trung nhìn vào chỗ khác nên chúng tôi mới không để ý tới một nơi mà ánh sáng bị che khuất như thế. Nhìn từ xa, chỉ thấy người đó ngồi khoanh tròn hai chân, lưng tựa vào tường, giống như một khối đá chẳng hề động đậy, toàn thân đều vận quần áo màu đen, ngay đến khuôn mực cũng dùng một miếng vải đen che kín, chỉ để lộ hai con mắt, lúc này đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của mấy vị khách không mới là chúng tôi đây. Vương Tiên Giao sợ giật nảy mình, vội trốn sau lưng tôi không dám ló đầu ra. Tôi và Tôn Kim Nguyên ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm sao cho phải, cuối cùng vẫn là Tôn Kim Nguyên run giọng lên tiếng trước, xin. Xin chào, anh hai. Chị hai. Xin chào. Ba đứa bọn em đang dạo chơi trong khe núi thì không may rơi xuống cái hang này, không biết phải đi tiếp thế nào nữa, mong anh hay chị có thể chỉ cho bọn em một con đường sống, ơn đức này bọn em ngày sau nhất định sẽ dốc sức báo đền, dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng quyết chẳng từ nan. Nói rồi liền buông phóng tay, đứng im chờ người đó trả lời, nhưng chờ suốt hồi lâu mà vẫn chẳng thấy đối phương có động tĩnh gì, Tôn Kim Nguyên bước lên trước hai bước, lặp lại những lời vừa rồi một lượt. Song kết quả vẫn không có gì thay. Ổi. Sau một thoáng do dự, cậu ta dứt khoát bước hẳn tới trước mặt người kia, và rồi phát hiện đó đâu phải một con người, rõ ràng là một bộ xương khô, còn cặp mắt đang nhìn về phía chúng tôi chỉ là hai cái hốc đen ngòm. Chương 7, tiền bối xương khô. 2, Diệu Linh. Thấy đó không phải là người, Vương Tiên Giao lại càng sợ hãi. Tôn Kim Nguyên thì không còn căng thẳng như trước nữa, thản nhiên đi tới bên cạnh bộ xương khô kia. Nhìn chằm chằm vào hai hốc mắt đen ngòm của nó một lát, lại lật bộ đồ màu đen kia lên xem xét một hồi, sau đó không người nhặt một sấp giấy, gọi chúng tôi lại cùng xem trong đó viết những gì. Tôi đưa bật lửa qua, thấy đó là một sấp giấy vừa nhỏ nhĩ, vừa ố vàng, tổng cộng có mười mấy trang, có thể thấy trong những ngày tháng cuối cùng ở chốn tăm tối vô biên này, người này đã không ngừng nhớ lại và ghi chép về những việc xưa. Chữ trên giấy được viết liêu siêu bằng bút chì, hơn nữa đều là chữ phồn thể và viết theo hàng dọc. Chứng tỏ chủ nhân của bộ xương khô này không phải người đương đại. Qua giọng đọc của Tôn Kim Nguyên, chúng tôi như thể được bước vào thế giới của vị tiền bối ngồi nơi góc tường kia. Ta là Trương Duy Trí, một tên trộm mộ trong mắt người đời. Mùa hè năm 1963, ta với sư đệ đồng môn là Trịnh Duy Tín cùng nhau tới vùng núi Lương Vương để trộm mộ, trên đường về không cẩn thận rơi xuống cái hang này, một hồi lâu sau mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại, ta nghe thấy trong hang có tiếng người kêu và tiếng chim hót. Mới hay sư đệ đang xuống dưới này để cứu ta. Nhưng y mới xuống được nửa đường thì con chim quái dị kia đã chặn đường đi của y, vừa cào vừa chụp. sư đệ hoang mang bỏ trốn đồng thời đồng ý là sẽ đưa viện binh đến cứu ta nhưng về sau, ý lại bật vô âm tín. Ta chẳng rõ mình đã ở trong cái hang tối tăm này bao nhiêu ngày đêm rồi, ngoài những âm thanh do con chim quái dị thỉnh thoảng xuất hiện kia phát ra, ta chẳng nghe thấy bất kỳ tiếng động nào khác nữa. Ngoài một chút ánh sáng phía trên đỉnh đầu, ta không nhìn thấy thứ gì khác cả. Cuối cùng ta ăn cạn lương khô, uống cạn hết nước, tự biết là mình không cầm cự thêm được bao lâu nữa, bèn viết ra bức thư dài này giữa bóng tối, hy vọng người có duyên có thể đọc được. Trong quãng thời gian vừa qua, ta gần như đã lần mò từng ngóc ngách của nơi này nhưng lại chẳng tìm thấy bất cứ cơ quan hay cửa ngầm nào cả. Ở đây chỉ duy nhất ô cửa sổ trời bên trên kia là đường ra mà thôi, rơi vào đây rồi mà không có ai tiếp ứng thì đừng hòng sống sót. Có điều, trên đời không có việc gì là tuyệt đối cả, nếu có người có thể rời khỏi nơi này, ta xin ngươi hãy báo thù giúp ta. Ta hoài nghi sư đệ vì muốn một mình nuốt trọn bảo vật nên mới bỏ ta lại đây, không chịu đến cứu. Nghe tới đây, Vương Tiên Giao không kìm được nghiến răng nghiến lợi nói, tớ ghét nhất là loại người bị ổi như thế, uổng cho hắn tên là Trịnh Duy Tín, tớ thấy hắn rõ ràng là hạng không có tín nghĩa. Tôi tỏ vẻ không đồng tình, chỉ là một tên trộm mộ mà thôi, không đáng để cậu phải thương hại như thế đâu. Bọn họ vốn toàn làm những việc hại người lợi mình, chẳng phải hạng người tốt đẹp gì cả. Dứt lời, tôi liền đưa mà liếc nhìn hai hốc mắt đen ngòm trên bộ xương khô kia, trong lòng thầm kinh hãi, tự đủ lỡ như ông ta đứng dậy tranh luận với mình thì chẳng phải là đáng sợ lắm ư. Chuyện không hề giống như cậu nói đâu. Dường như Tôn Kim Nguyên rất bất mãn với những lời vừa rồi của tôi. Kỳ thật những người trộm mộ rất khác so với cậu nghĩ, họ có rất nhiều điều mà cậu không thể nào biết được. Tôi buông lời giễu cợt, cậu cứ nói như thể cậu cũng là một kẻ trộm mộ vậy. Chắc không phải cậu giấu nghề đấy chứ. Tôn Kim Nguyên không để ý tới tôi nữa. Lặng lặng đọc tiếp. Lần này, bọn ta vâng theo mệnh lệnh của sư phụ đến núi Lương Vương tìm kiếm mộ Lương Vương và hai món bảo vật được giấu trong mộ là Cháp Pha Lê và Dạ Minh Châu. Đây không phải là những món bảo vật bình thường, song công dụng cụ thể của chúng là gì thì chỉ có sư phụ mới biết. Núi Lương Vương đầy dây núi cao vực sâu, trong đó có tới 72 ngọn núi treo leo hiểm trở, ngoài ra còn có nhiều gò đồi cùng mộ đất, muốn tìm ra một ngôi mộ chỉ định quả thực là khó khăn vô cùng. Chúng chi mộ Lương Vương nhất định là được đặt ở một nơi vô cùng kín đáo, cẩn mật. Hai người bọn ta đã sống trong đại hạp cốc 2 tháng trời, và quả như câu nói có công mài sắt, có ngày nên kim, dựa vào bí thuật phong thủy mà sư phụ truyền dạy cho, bọn ta thực sự đã tìm được một số thứ. Ban đầu, bọn ta cứ ngỡ ngọn chính của núi Lương Vương là nơi sở tại của đầu rồng, tiền nhân chọn mộ nhất định sẽ chọn một nơi có phong thủy tốt như thế. Có điều về sau, sự thật đã chứng minh quan điểm của bọn ta là sai lầm. Có một buổi tối, ta là người gác đêm, chợt để ý thấy có một ngôi sao khá lạ thường treo cao giữa trời bèn gọi sư đệ dậy. Quan điểm của y hoàn toàn giống với ta, cho rằng thứ mà bọn ta muốn tìm nhất định là ở vùng này, thế rồi bọn ta đi thâu đêm theo vì sao sáng đó đến nơi đây, sau khi xác định được vị trí cụ thể lại bỏ e giờ. A mười mấy ngày nữa để đào hầm rồi tiến vào trong mộ. Vào đến bên trong, bọn ta phát hiện mộ thất của ngôi mộ này rất nhỏ, chỉ ngang với nửa gian phòng bình thường mà thôi, nơi chính giữa đặt một cỗ quan tài nhỏ. Song bên trong lại chẳng hề có thi thể hay xương cốt gì cả, mà nhìn quy cách của mộ thất thì đây không thể nào là mộ của Lương Vương được. Bọn ta lập tức cảm thấy ủ rũ, nhưng vào chính lúc này, Trịnh Duy Tín lại phát hiện trên mặt đất có một cái ngăn ngầm và lấy từ bên trong ra được một chiếc giường gỗ. Mở chiếc giường gỗ đó ra, bọn ta ngạc nhiên đến nỗi suýt thì rớt cả tròng mắt ra ngoài. Trong giường gỗ có được một chiếc cháp hình lập phương dài rộng chừng nửa mét, hoàn toàn trong suốt, dưới ánh lửa chiếu tới còn không ngừng biến đổi màu sắc. Chiếc cháp này 6 mặt đều bóng loáng mịn màng, tuy không thể hát, tìm được cơ quan để mở nhưng lại có thể nhìn ra bên trong hoàn toàn trống rỗng. Mộ thất là nơi đặt quan tài trong mộ. Một món đồ nghệ thuật như thế đặt trước mặt bất kỳ ai thì người đó cũng sẽ cảm thấy nó tinh xảo tuyệt vời, đẹp đẽ vô song, và bọn ta đã nhận định rằng đây là cháp pha lê mà sư phụ muốn tìm kiếm bấy lâu nay. Ta vô cùng mừng rỡ, liền đưa tay tới định bưng cháp pha lê lên nhưng lại bị sư đệ quát ngăn lại, nói là cẩn thận bên trong đó có ám khí. Nhưng sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chiếc cháp đó được cất vào trong túi một cách dễ dàng, và bọn ta cũng không gặp khó khăn gì khi chui ra khỏi ngôi mộ. Bọn ta từng trộm mộ không biết bao nhiêu lần mà kể nhưng chưa lần nào lại dễ dàng như thế này, hơn nữa còn tìm được một thứ quý báu như cháp pha lê. Song tiếp đến lại xảy ra chuyện mà ta không tài nào ngờ tới. Khi sắp ra khỏi đại hạp cốc đến nơi, ta không ngờ. Mình lại bị rơi xuống gian phòng đá bí ẩn này, còn Trịnh Duy Tín thì vứt bỏ ta để thoát thân một mình. Không bao giờ trở lại nữa. Nghe tới đây, Vương Tiên Giao không kìm được nói chen vào, không biết cháp pha lê và Dạ Minh Châu có công dụng gì nhỉ. Nhưng chắc chắn là rất đáng tiền rồi, hơn nữa, nghe ông ta miêu tả nó đẹp như thế, ngay cả tớ cũng muốn có nó, ha ha. Tôi nói, đừng nôn nóng, chưa biết chừng Dạ Minh Châu lại đang trong gian phòng này ấy chứ, chúng ta mà tìm được nó thì đúng là rất may mắn đấy. Tôn Kim Nguyên ngắt lời tôi, đừng có nghĩ mấy chuyện xa xôi như thế. Lần này, chúng ta mà có thể sống sót ra ngoài được thì mới là điều may mắn nhất. Theo như lời của Trương Duy Trí, nơi này là một căn phòng kín, chỉ có lối thoát duy nhất là ô cửa sổ trời ở trên cao kia mà thôi. Nhưng thoát ra bằng con đường đó thực là một điều không thực tế chút nào, chỉ e chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ biến thành một đống xương trắng như ông ta mất thôi. Vừa hay nơi này còn ba góc tường, chúng ta mỗi người một góc. Hai cậu chọn trước đi, góc còn lại để cho tớ là được rồi. Vương Tiên Giao nghe thấy thế thì bất giác run lẩy bẩy bật khóc, nói, tớ không muốn chết ở đây đâu, hai cậu mau nghĩ cách gì đi. Chưa biết chừng ở đây lại có cánh cửa nào đó mà ông ta chưa tìm ra. Tôi không đành lòng khi thấy Vương Tiên Giao thương tâm, bèn phụ họa, đúng thế, có lẽ vì ở đây tôi quá nên ông ta mới không tìm thấy cánh cửa ra thôi. Kim Nguyên, chúng ta cứ thử dùng bật lửa soi kỹ lại xem sao, có khi lại phát hiện ra gì mới. Tôn Kim Nguyên nói, vội cái gì nào, vẫn còn mấy tờ giấy nữa chưa đọc hết cơ mà, có lẽ bên trong đó lại có thông tin gì giúp ích được cho chúng ta đấy. Vậy nhưng nội dung tiếp theo lại khiến chúng tôi không khỏi thất vọng, vì ông ta toàn viết về những lần trộm mộ trong đời mình, chẳng có tác dụng gì đối với việc giúp chúng tôi rời khỏi nơi này cả. Hai tờ giấy cuối cùng thì viết về một khe núi tên gọi là Lương Vương Cổ Cốc, nói rằng người có duyên rơi xuống nơi này nếu may mắn thoát ra ngoài được thì nhất định phải cẩn thận, vì ở đó có nuôi hàng ngàn hàng vạn con cổ. Một khi bị loài cổ đó cắn thì sau một thời gian nhất định, cổ độc sẽ phát tác biến người thành cương thi. Người nào bị nặng thì thời gian phát tác là vài ngày, còn bị nhẹ thì là vài tháng hoặc vài năm, cũng có thể là vài chục năm cũng chưa biết chừng. Tôi vừa nghe vừa không kìm được thầm nghĩ, đám cụ siêu mà chúng tôi gặp phải trong hang động hôm qua chắc không phải là con cổ mà vị tiền bối xương khôn này nói tới đây chứ. Vương Tiên Giao và chủ nhân của hang động đó sau khi bị cắn thì hoàn toàn mất ý thức, hoàn toàn giống với lời miêu tả trên mấy tờ giấy kia. Lẽ nào ba người chúng tôi đều bị trúng độc cả rồi? Thế là tôi có chút căng thẳng cắt ngang lời Tôn Kim Nguyên, chúng ta chắc không phải là đã trúng độc rồi đấy chứ. Lỡ như mấy năm sau chất độc phát tác thì làm sao đây? Trên đó có nói gì về cách giải độc không vậy? Tôn Kim Nguyên nghe tôi hỏi vậy thì bất giác ngây ra, sau khi xem thoáng qua hai trang giấy cuối cùng lần nữa bèn trả lời, không hề. Ông ta chỉ nói là sư phụ ông ta biết thôi, còn ông ta vì mới nhập môn chưa được bao lâu nên chưa nhận được sự chân truyền của sư phụ. Có điều chỉ cần có người biết cách giải độc là được. Chuyện đó chúng ta sau này hãy tính, bây giờ điều quan trọng nhất là tìm cách rời khỏi đây đã. Tôn Kim Nguyên bước sấp giấy xuống đất, cầm lấy bật lửa từ trong tay tôi, định tìm xem có lối nào để thoát khỏi nơi này không. Đột nhiên ánh lửa lóe lên, tôi thấy bên cạnh bộ xương khô còn có thứ gì đó, bèn vội vàng kêu lên, từ từ đã. Sau đó liền bước tới, phát hiện ở đó cũng có một tờ giấy, trên tờ giấy có ba vật được sâu vào với nhau bằng một sợi dây nhỏ, trong đó có hai vật hình như là móng vuốt của một loài động vật nào đó, một đầu được bọc kim loại, vật còn lại thì trông như ngọc, còn tỏa ra những làn hương thơm thoang thoảng. Trên tờ giấy có viết, người có duyên, ba thứ này ta tặng ngươi làm kỷ niệm. Nếu ngươi có thể giúp ta báo thù, vậy thì hãy coi như đó là thù lao dành cho ngươi đi. Tôi hỏi Tôn Kim Nguyên xem mấy thứ này là gì, nhưng cậu ta cũng không biết, thế là tôi cất chúng vào trong ba lô, không để ý tới nữa, sau đó bắt đầu lần mò tìm kiếm lối ra. Chương 8, cơ may sống sót. 2. Diệu Linh. Tôi và Tôn Kim Nguyên cùng đi tới cạnh bức tường, mới vừa chạm tay vào thì đã nghe thấy tiếng bụi đất rơi xuống loạt soạt. Hóa ra sau bao nhiêu năm tháng không người lui tới, nơi này bám đầy bụi bặm, một lớp bụi dày bám trên tường. Có lẽ chưa biết chừng đằng sau lớp bụi có ẩn giấu cánh cửa nào đó. Nghĩ tới đây, chúng tôi đều mừng rỡ, vội vàng gạt bụi bặm đi, sau đó bất ngờ phát hiện tường ở nơi này không được xây bằng loại đá bình thường. Vừa mới nhìn vào đó, tôi đã nghĩ ngay tới những hàng lan can cẩm thạch trắng ở cổ cung. Sau khi dọn dẹp xong bức tường, chúng tôi phát hiện ngoài các đường nối giữa những khối cẩm thạch trắng với nhau ra, trên tường không có bất kỳ khe nứt nào, cũng không có hình vẽ hay chữ viết nào, tất cả đều được mài bóng loáng như gư. Sau đó chúng tôi còn phát hiện mặt đất ở đây cũng được lát bằng những khối cẩm thạch trắng, bất giác thầm kinh ngạc. Tạm chưa xét tới việc những khối cẩm thạch trắng này từ lâu tới, chỉ nhìn màu sắc thôi đã có thể biết được chúng là loại cẩm thạch trắng cao cấp rồi. Nhưng sau một hồi tìm kiếm kỹ càng, chúng tôi phát hiện sự thật đúng như lời vị tiền bối xương khô kia nói, ngoài ô cửa sổ trời trên đỉnh đầu kia, nơi này chẳng có đường ra nào khác. Tôn Kim Nguyên tắt bật lửa đi, giữ lại một ít năng lượng để đề phòng khi cần dùng đến. Ba người chúng tôi lần lượt nằm xuống, đôi mắt nhìn lên cửa hang lúc này chỉ to cỡ một đồng tiền xu, không ai nói năng gì cả. Có lẽ mọi người đều ý thức được rằng cả đời này sẽ không thể rời khỏi nơi đây nên trong lòng không khỏi có chút bi thương. Chừng mười mấy phút sau, Tôn Kim Nguyên đột nhiên cất tiếng hỏi, tại sao khi mọi người rơi xuống đây, con chim quái dị kia chỉ đỡ lấy một mình Tiên Giao mà không đỡ chúng ta nhỉ? Tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, bèn nói luôn, có lẽ vì chúng ta quá nặng trăng. Nhưng lạ thật, tại sao nó lại mổ đứt sợi dây mây của chúng ta nhỉ? Chắc là nó bắt các cậu xuống đây chơi với tớ đấy. Tớ cảm thấy nó tốt với tớ lắm. Vương Tiên Giao lộ vẻ kiêu ngạo nói. Phải rồi, nếu nó thực sự tốt như thế, liệu có thể nhờ nó chở chúng ta bay lên trên kia được không nhỉ? Chúng tôi đều bị suy nghĩ này của Vương Tiên Giao làm cho bật cười. Tôn Kim Nguyên nói, cho dù nó đồng ý thì bây giờ chúng ta cũng đâu biết phải tìm nó ở đâu. Vừa nãy, chúng ta đã tìm kỹ từng ngóc ngách của gian phòng đá này rồi nhưng ngay đến một cọng lông chim cũng không nhìn thấy. Chắc nó không sống ở nơi này mà chỉ đi ngang qua rồi nghỉ lại một đêm mà thôi, cậu đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Vương Tiên Giao ủ rũ nói, tớ cũng biết như vậy là không thực tế chút nào, có điều, tớ thực sự muốn rời khỏi nơi này lắm rồi. Các cậu gạt tớ một chút cũng tốt mà. Tôi cất lời an ủi, Tiên Giao, cậu đừng nôn nóng, ông trời không bao giờ tuyệt đường của con người đâu, chắc con chim đó sẽ tới tìm cậu ngay thôi. Vương Tiên Giao nói, mong là như vậy. Lời còn chưa dứt, chợt nghe ở phía trên có những tiếng lạch phạch, chúng tôi liền đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, thấy chút ánh sáng ít ỏi từ ô cửa sổ trên trời cao chiếu xuống đã bị một cái gì đó đen thui che khuất. Âm thanh càng lúc càng to, áng chừng đã sắp tới gian phòng này đến nơi, Tôn Kim Nguyên vội vàng đánh lửa lên. Nhưng khi ánh lửa vừa mới lóe hiện, thứ kia liền kêu lên quát một tiếng, sau đó thì biến mất. Các cậu đều nhìn thấy cả rồi đúng không? Tôn Kim Nguyên hỏi. Vương Tiên Giao hưng phấn nói, là con chim kia cứu tớ, nhất định là nó muốn xuống đây cứu tớ đấy. Cậu mau tắt lửa đi, chắc là vì sợ lửa nên nó mới không dám xuống đây. Cái gì mà tới cứu cậu chứ? Theo tớ thấy, con chim đó chưa to đến mức có thể con cậu bay lên mặt đất đâu. Hơn nữa, cửa vào của hang động này nhỏ như thế, đôi cánh của nó đâu thể dang ra hết được, phải dựa vào móng vuốt bám vào vách đất xung quanh mới có thể xuống được dưới này ấy chứ. Tôn Kim Nguyên không ngừng đả kích suy nghĩ ấu trĩ của Vương Tiên Giao. Vậy tức là con chim đỡ Vương Tiên Giao xuống đây, con chim mà cậu dẫm chân vào cùng với con chim mổ đứt dây làm tớ bị ngã đều là con chim này đúng không? Nhưng rõ ràng chúng ta đều thấy nó đang xuống đây, tại sao tự nhiên lại biến mất thế nhỉ? Tôi nói bằng giọng nghi hoặc. Tôn Kim Nguyên đứng dậy, đưa bật lửa cho Vương Tiên Giao, trầm giọng nói, có lẽ đáp án sắp được làm sáng tỏ rồi. Vân Sơn, cậu con tớ nào, để tớ lên trên đó xem thử xem sao. Tôi ngạc nhiên nói, tớ đâu phải là chim. Làm sao mà con cậu bay lên trên kia được? Tôn Kim Nguyên nói, cậu nghĩ đi đâu vậy chứ? Tớ chỉ định đứng lên vai cậu leo lên trên đó xem tình hình thế nào thôi mà. Tôi cười, nói, đây là ý tưởng mà con chim kia mang tới cho cậu đấy à? Chắc không phải cậu định học theo nó, dùng tay bá, vào vách đất để trèo lên đấy chứ? Bảo cậu con thì cậu cứ con đi, đừng có nhiều lời như thế. Tớ định làm gì thì lát nữa cậu khắc sẽ biết thôi. Tôn Kim Nguyên bực tức nói, tôi ngồi xuống đất. Chuẩn bị sẵn sàng, nói, được rồi, hôm nay tớ sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu cưỡi một lần. Cậu trèo lên đi, lát nữa nhỡ có ngã xuống, thì đừng ngã vào người tớ là được. Tôn Kim Nguyên bám lấy đầu tôi, ngồi xổm trên vai tôi, sau đó bảo tôi từ từ mà đứng dậy. Tôi phải dùng hết sức bình sinh mới có thể đứng lên được liền cảm thấy Tôn Kim Nguyên đang run rẩy đứng trên vai mình. Tôi cố gắng ngước mắt nhìn lên, thấy cậu ta đã đưa cả hai tay lên phía trên, dường như đang lần mò tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên hai chân cậu ta giẫm mạnh xuống vai tôi làm tôi loạng choạng suýt ngã, sau đó cậu ta bám vào vách hang mà trèo lên phía trên. Tôi quay sang nhìn Vương Tiên Giao ở bên cạnh, thấy cô nàng cũng giống như tôi, đang mở to cặp mắt ra hết cỡ, mặt lộ vẻ kinh ngạc tột cùng. Vì ánh lửa quá yếu ớt, đường thông lên phía trên lại nhỏ hẹp, chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy Tôn Kim Nguyên đang dần dần leo lên cao, còn cụ thể cậu ta đang làm gì thì không thể biết được. Sau khi cả hai chân đã co được lên phía trên, Tôn Kim Nguyên hoàn toàn biến mất chẳng còn bóng dáng, ánh sáng lại một lần nữa rọi xuống từ nơi cửa hang. Khi chúng tôi đang cảm thấy kinh ngạc vì Tôn Kim Nguyên biến mất, trong hang động bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt. Dựa vào ánh sáng lập lòe tỏa ra từ chiếc bật lửa, tôi thấy khuôn mặt đó đen thui, thì ở hai bên má nở toát ra, từ bên trên đó còn có thứ gì nhớp nháp nhỏ xuống, có mấy giọt rơi vào vai tôi. Tôi đưa tay quệt nhẹ một cái rồi đưa lên mũi ngửi, một thứ mùi hôi thối nồng nặc lập tức truyền tới. Tôi bất giác thầm nghĩ, chắc chắn Tôn Kim Nguyên đã bị con quái vật này hại chết rồi, thế là lập tức kêu lớn một tiếng không hay, sau đó dùng hết sức gọi tên cậu ta mấy lần, còn Vương Tiên Giao thì đã sợ hãi khóc lên thành tiếng. Đúng lúc này, khuôn mặt kia chợt há miệng, thứ nhớp nháp vừa rồi lập tức rơi xuống càng nhiều hơn. Tôi nghi ngờ con quái vật này định tấn công chúng tôi, bèn chuẩn bị sẵn sàng phòng ngự, nhưng không ngờ âm thanh phát ra từ miệng nó là giọng của Tôn Kim Nguyên. Hai đứa các cậu kêu linh tinh cái gì thế hả, làm tớ sợ giật mình. Chờ tớ chết thật rồi hắng khóc. Bây giờ thì mau trèo lên trên này đi, có lẽ đây chính là con đường có thể đưa chúng ta ra ngoài đấy. Nào, đón lấy. Một sợi dây thường đơn giản làm từ ba lô và quần áo được Tôn Kim Nguyên ném xuống. Tôi bế Vương Tiên Giao lên, để cô nàng nắm chặt lấy sợi dây, sau đó từ từ trèo lên trên từng chút một. Cuối cùng, Tôn Kim Nguyên cũng chụp được cánh tay cô nàng rồi gắng sức kéo lên. Mãi tới lúc này, tôi mới phát hiện tay phải của mình không hề bị gãy xương, vừa rồi chỉ vì đau quá nên mới tưởng nhầm, liền vội nắm chặt lấy sợi dây để hai người bọn họ kéo lên. Thì ra tại khoảng giữa cửa hang có một địa đạo bí mật, đứng bên dưới không thể nào nhìn thấy được. Vừa rồi, khi con chim lớn kia xuất hiện rồi biến mất, tôi và Vương Tiên Giao đều không chú ý, trong khi đó, Tôn Kim Nguyên nhìn thấy khi sắp xuống tới gian phòng đá, con chim đột nhiên nghiêng người chui vào nơi này, nên mới muốn trèo lên xem rốt cuộc ở đây có bí mật gì, và bất ngờ phát hiện ra một địa đạo ở nơi ít ai ngờ tới. Tôi cất tiếng trêu đùa, Tôn Kim Nguyên, mặt cậu làm sao vậy? Lẽ nào bị con chim kia mổ chúng nên mới biến thành máu thịt bầy nhầy? Vừa nãy tớ còn tưởng cậu là cương thi cơ. Tôn Kim Nguyên đưa tay lau mặt một cái, hậm hực nói, hừm, tớ lên đây trước hóa ra phải làm bia đỡ đạn cho các cậu. Vừa mới chui vào đã bị ngã cắm mặt xuống đất, nếu chỉ là đất thôi thì còn đỡ, nhưng tớ nghĩ đây là phân chim, dính đầy đầu đầy mặt tớ, thực là ghê tởm quá đi mất. Tôi cười, nói, con chim đó tệ quá, giúp chúng ta xong còn đòi trả thù lao, chính là bắt cậu dọn dẹp đống phân của nó đấy. Tôn Kim Nguyên giả bộ tức giận nói, tớ đã giúp cậu mà sao cậu không trả thù lao cho tớ, còn ở đó châm chọc tớ nữa. Có điều cậu cũng đừng vui mừng quá sớm, nó có giúp chúng tê hay không thì còn phải xét sau. Nếu không thể thoát ra ngoài qua đường hầm này, chúng ta chỉ còn cách ngồi ở đây chờ chết thôi. Lương khô đâu rồi, suốt nửa ngày trời chưa ăn gì, tớ đói đến nỗi đầu óc choáng váng rồi đây này. Mau đưa đồ ăn cho tớ nào, dù có chết tớ cũng phải làm một con mà no. Ở đây ư? Bận quá. Vương Tiên Giao lắc đầu ngoài ngoài nói. Tôn Kim Nguyên giành lấy chiếc ba lô của tôi, nói, bây giờ, dù cậu cho tớ một bát thịt rồi bắt tớ vào trong nhà xí ăn thì tớ cũng có thể ăn nó một cách ngon lành, vì phải ăn no rồi mới có sức làm việc được. Tớ có cảm giác quãng đường mà chúng ta cần đi hãy còn rất dài. Tôi cũng cầm một miếng bánh mì lên, bẻ ra chia cho Vương Tiên Giao một nửa, sau đó trèo chạo nhai, đồng thời bắt đầu quan sát tình hình trong địa đạo này. Chương 9, bên trong địa đạo. Địa đạo này rõ ràng do con người đào ra, tuy đã qua nhiều năm tháng nên đất ở bề mặt đã trở nên khá mềm và bở, nhưng đưa mắt nhìn vẫn thấy vô cùng bằng phẳng, mặt bên dưới hơi chạy xéo lên phía trên, ba mặt còn lại tạo thành hình vòng cung, trên mặt đất rõ ràng có dấu vết bị vật nặng đè lên. Lúc mới đi vào, địa đạo còn khá rộng rãi, chiều cao đủ để đứng thẳng người mà đi, nhưng khi đi được chừng 5, 6 bước thì đột ngột trở nên nhỏ hẹp hơn rất nhiều, phải khom lưng xuống mới có thể đi qua được. Hơn nữa, địa đạo này rất âm u và ẩm ướt. Mới đi được một lát mà bùn đất đã dính đầy chân, cực kỳ bất tiện. Sau khi đi vào trong địa đạo này, tôi bắt đầu tìm kiếm con chia kia, nhưng lạ một điều là chúng tôi chỉ tìm thấy một cái ổ được làm từ cành và lá cây, ngoài ra không có bất cứ thứ gì khác. Lẽ nào con chim đó thấy động nên đã chui sâu vào bên trong địa đạo rồi? Nói thực lòng, tôi cũng rất muốn biết nó là giống chim gì, hơn nữa, rốt cuộc nó đã cứu chúng tôi hay đã hại chúng tôi đây? Nhìn Tôn Kim Nguyên dùng bàn tay dính đầy phân chim để ăn bánh mì một cách ngon lành, tôi cảm thấy vô cùng khâm phục. Hôm nay, nếu không nhờ có cậu ta, chắc chắn chúng tôi sẽ chết trong gian phòng đá đó. Bình thường, cậu ta vốn không có hứng thú với những thứ kỳ quặc, quái dị, tư duy thì nhạy bén, phản ứng lại nhanh nhạy nên thường xuyên khiến tôi phục sát đất. So với cậu ta, tôi cảm thấy bản thân mình quá vô dụng, chỉ biết mỗi ngâm thơ, viết văn, chẳng có chút tác dụng thực tế nào. Chờ Tôn Kim Nguyên ăn xong miếng bánh mì cuối cùng, chúng tôi thu dọn qua loa rồi xuất phát. Tôn Kim Nguyên đi đầu tiên, Vương Tiên Giao đi ở giữa, tôi đi sau cùng, cứ thế chổng mông bỏ đi. Kể từ hồi biết đi, tôi chưa bao giờ phải bỏ một quãng đường xa như thế này. Chẳng bao lâu sau thì đã lưng đau hông mỏi, tay dính đầy bùn, thậm chí bắp chân tôi còn bị chuột rút, mồ hôi bất giác tuôn ra đầy mặt, thực sự là vô cùng khổ sở. Xem ra đi bằng bốn chân chẳng dễ chịu chút nào. Tôi phát hiện đứng thẳng lên đi lại bằng hai chân là một quyết định vô cùng sáng suốt của tổ tiên loài người, nếu không bây giờ, chúng ta chắc vẫn còn chịu khổ. So với tôi thì Tôn Kim Nguyên còn vất vả hơn, vừa phải cầm bật lửa dò đường vừa phải đề phòng phía trước có thứ gì đó đột ngột tấn công. Di chuyển trong địa đạo, ngoài những sự dày vò về thể xác, chúng tôi còn phải chịu đựng sự hành hạ về mặt tinh thần. con người khi ở trong bóng tối thường phải chịu một thứ áp lực khó có thể diễn tả bằng lời. Đã thế ở nơi này, không khí còn loãng nên chúng tôi đều cảm thấy hết sức ngột ngạt, kèm theo đó trong lòng còn dâng lên một nỗi sợ hãi đối với tương lai vô định. Tôi vừa bỏ vừa nghi về vầng dương rạng rỡ và chiếc giường mềm mại ở bên ngoài, trong lòng thầm hối hận vì mình đang sống sung sướng biết bao, tự dưng lại chạy đến nơi này chịu khổ, lỡ như cái mạng nhỏ này không giữ được, vậy thì đúng là oan ức quy. Vừa rồi còn gì? Khi tôi đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên va vào Vương Tiên Giao ở phía trước, mới phát hiện bọn họ đều đã dừng lại. Tôi hỏi, sao vậy? Các cậu đều đã mệt nên dừng lại nghỉ ngơi ư? Đừng nghĩ nữa, cố gắng đi một mạch đến cuối con đường có phải là tốt hơn không? Tớ nhìn thấy chiếc giường êm ái ở nhà đang vẫy tay với mình rồi đấy. Tôn Kim Nguyên buồn bực nói, Bạch Vân Sơn, cậu đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa đi. Bây giờ, trước mặt chúng ta có hai con đường, tớ đang không biết phải chọn con đường nào đây. Các cậu hãy cho ý kiến đi. Cái gì? Lại phải lựa chọn ư? Có điều, dù thế nào thì chúng tôi cũng cần nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình. Tôi suy nghĩ một lát rồi nói, nốt ruồi của cậu nằm ở tay phải, bây giờ cậu lại đang dẫn đường, vậy chúng ta hãy chọn con đường bên phải đi. Trước giờ tớ vẫn luôn cho rằng hai nốt ruồi của chúng ta nhất định là có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Hôm nay hãy cứ thử xem sao. Tôn Kim Nguyên nói, được rồi, vậy thì hãy thử xem thế nào. Nói rồi liền tiếp tục di chuyển. Sau khi đi qua chỗ rẽ, tôi cảm thấy bên trái dường như lạnh hơn bên phải một chút, nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu, tôi không quá để tâm, vẫn bám theo Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao tiến về phía trước. Địa đạo bên phải lớn hơn hẳn so với lúc trước. Bây giờ, chúng tôi chỉ cần hơi cúi đầu, là có thể đi được bằng hai chân, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Mấy phút sau, Vương Tiên Giao đang đi ở giữa đột nhiên lên tiếng, hai cậu có cảm thấy nơi này có chút khác thường không? Chẳng hiểu sao tớ cứ có cảm giác là lạ, dường như có cái gì đó không đúng lắm. Tôn Kim Nguyên cũng nói, cậu nói rất đúng. Tớ có cảm giác bây giờ chúng ta đang đi xuống phía dưới. Tuy độ dốc khá nhỏ nhưng nếu để ý thì vẫn có thể phát hiện ra. Mau lùi về phía sau thôi, Vân Sơn, cậu quay đầu lại đi. Tôi nói, xem ra không thể tin vào nốt ruồi của cậu được rồi. Sớm biết thế này thì vừa nãy nên tin vào nốt ruồi của tớ. Sau đó liền xoay người lại, bắt đầu đi ngược về phía sau. Mới đi được mười mấy bước, chân tôi bị thứ gì đó chặn mất đường đi. Tôi ngỡ rằng mình đã đi chệch hướng, bèn điều chỉnh góc độ một chút, nhưng vẫn có thứ gì đó cản đường. Tôi vung chân đá thử hai cái, thấy thứ đó rất cứng, hình như là một bức tường. Tôi cảm thấy sợ hãi, vội lớn tiếng nói, không lùi lại được nữa rồi, phía sau hình như có một bức tường. Tôn Kim Nguyên mắng, cậu đừng ngăn nói linh tinh nữa đi Bạch Vân Sơn. Chúng ta vừa mới đi qua đó xong, rõ ràng là không có gì cả. Sao bây giờ lại xuất hiện một bức tường được? Bật lửa đây, cậu cầm lấy rồi nhìn cho kỹ đi, đừng có hấp ta hấp tấp làm bọn tớ sợ. Tôi đón lấy bật lửa, đánh lửa lên rồi dơ ra trước mặt xem rốt cuộc có gì. Đúng vậy, là một khối đá lớn đã chặn mặt đường đi của chúng tôi, thoạt nhìn thì hình như là một khối cẩm thạch trắng. Tôi dùng sức đá thử mấy cái nữa, thấy nó chẳng hề động đậy, không biết là phải nặng tới mấy trăm, mấy ngàn cân nữa. Tôi buồn bực nói với hai người bọn họ, hết cách rồi. Đường lùi về phía sau đã bị một tảng đá lớn bít kín mít, chúng ta chỉ có thể đi tiếp về phía trước mà thôi. Được bước nào hay bước đó vậy? Lạ thật, sao tự dưng lại xuất hiện một tảng đá lớn ở đây nhỉ? Lẽ nào trên đời này thực sự có tồn tại cái gọi là quỷ đá tường? Tôn Kim Nguyên lẩm bẩm nói. Quỷ đá tường có nghĩa đen là quỷ xây tường. Theo quan điểm khoa học hiện đại, khi đi lại ở một vùng trống trải lúc trời tối, người ta thường khó phân biệt được phương hướng, cứ thế đi thành vòng tròn. Sau một thời gian thì quay trở về chỗ cũ. Người xưa mê tin, cho rằng hiện tượng này là do yêu quái tạo ra một bức tường vô hình vây bọc xung quanh, khiến người ta không thể đi ra ngoài được, do đó gọi là quỷ đá tường. Tôn Kim Nguyên nói, đừng căng thẳng, tớ cũng không dám chắc lắm, chỉ tiện miệng nói thế thôi. Còn nhớ trước đây, tớ từng đọc một cuốn sách nói về quỷ đá tường, có rất nhiều chủng loại, thường gặp nhất là khi đi lại giữa lúc trời tối không trăng không sao ở nơi hoang dã. Khi đó, yêu quái sẽ mê hoặc tâm trí của con người, khiến đó không ngừng đi lòng vòng tại chỗ. Còn có một loại khác thì hay xuất hiện trong địa đạo hoặc hang núi, tình hình rất giống với chúng ta bây giờ. Khi đó, yêu quái sẽ dùng những bức tường thật sự để chặn đường đi của người ta, vậy nên tớ mới nghi ngờ là bây giờ chúng ta đang gặp phải quỷ đá tường. Tôi dùng mình, run rẩy nói, Kim Nguyên, cậu đừng có tuyên truyền những lời lẽ mê tín dị đoan như thế chứ, nghe mà rợn hết cả người. Bức tường đó bây giờ đang ở ngay sau lưng tớ đây này. Lỡ có thứ gì đó chui ra kéo tớ đi mất, các cậu đừng có vứt tớ lại đây một mình không quan tâm đến nhé. Vương Tiên Giao nói, yên tâm, chúng ta bây giờ đều đang ở trong địa đạo, cậu bị bắt đi rồi hai đứa bọn tớ còn có thể thoát được sao? Kim Nguyên, thực sự có quỷ đá tường ư? Theo quan điểm của khoa học hiện đại thì quỷ đá tường quả thực không tồn tại. Tôn Kim Nguyên chậm rãi nói. Nhưng trên thực tế, đã có rất nhiều người gặp quỷ đá tường rồi, cho nên có nhiều chuyện khoa học cũng không thể giải thích được, cứ phải tự mình trải qua thì mới biết sự thực là thế nào. Tôi dọa dẫm cậu ta, còn nói nữa. Nếu bây giờ là thời kỳ cách mạng văn hóa thì cậu đã bị chụp mũ là mê tín dị đoan và bị bắt mang đi cải tạo rồi. Trong khi nói chuyện, tôi đột nhiên cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi vào gáy mình, từ phía sau vọng tới những tiếng loạt soạt, âm thanh càng lúc càng lớn. Tôi vội bảo hai người bọn họ dừng lại, hỏi xem có nghe thấy gì không. Tôn Kim Nguyên dừng chân lắng nghe một lát, rồi không kìm được lớn tiếng hô, chạy mau, có rắn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, cửu tử nhất sinh. 2. Trà mi. Tiếng hô ấy làm tôi sợ mất mật, chẳng còn quan tâm đến điều gì khác được nữa, vội vàng dậm mạnh hai chân xuống đất một cái, cơ thể cứ thế lao vọt về phía trước, sau đó lại chạy tiếp đi bằng toàn bộ sức lực bình sinh. Khi cảm thấy thứ phía sau chỉ còn cách mình không đầy nửa mét, thân thể tôi đột nhiên rơi xuống phía dưới, sau một cú lộn nhào liền ngã ngửa mặt lên trời, may mà mặt đất ở đây ẩm ướt, mềm mại nên cú ngã không làm tôi đau lắm. Ngay sau đó, một cơn gió tanh nồng thổi tới, có thứ gì đó lạnh băng đè lên người tôi, vừa nặng trịch vừa nung núc thịt, còn không ngừng ngọ ngoại, hóa ra là một con rắn cực lớn. Cú ngã này làm tôi tỉnh táo hơn rất nhiều, trong lòng thầm biết bây giờ sống chết chỉ cách nhau một lần danh, tuyệt đối không thể chần chừ, do dự được. Trong khoảnh khắc cảm thấy đầu rắn đang lao về phía mình, tôi vội vàng lăn người trên mặt đất. Chỉ nghe bột một tiếng, miệng rắn tập thẳng vào chỗ tôi đang nằm, đương nhiên không trúng đích. Không cho tôi có thời gian nghỉ ngơi, đuôi rắn đã vù vù đánh về phía đầu tôi. May mà tôi có cái mũi rất thính, trước khi đuôi rắn đánh tới thì đã ngửi thấy một thứ mùi tanh tưởi tột cùng, nhờ thế biết được nó định đánh về phía đầu mình, bèn rụt đầu lại né tránh. Song đuôi rắn vẫn ránh sượt qua mái tóc của tôi, khiến da đầu tôi dấm dứt đau. Nói thì chậm nhưng việc xảy ra lại rất nhanh. Trong khoảnh khắc tôi ngồi xuống dậy, đầu rắn đã lại bổ nhào về phía tôi một lần nữa. Con rắn há to miệng, lưỡi thò ra thụt vào liên tục làm phát ra những tiếng khè khè, từ trong miệng phả ra một thứ mùi còn tanh hôi khó ngửi hơn cái đuôi của nó, thực là vô cùng ghê tởm. Đương nhiên, lúc này tôi chẳng có tâm tư đâu mà nghĩ tới những việc khác, phát hiện thấy đầu rắn đã sắp tới trước mặt mình bèn hơi nhún chân nghiêng người qua bên phải, lại lăn đi trên mặt đất một vòng, vừa hay khiến con rắn vồ trượt thêm lần nữa. Nhưng con rắn vẫn tiếp tục tấn công tôi không còn cơ hội né tránh, đành nằm yên chờ chết. Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, trong bóng tối chợt có ánh sáng lóe lên. Tôi mơ hồ nhìn thấy một con rắn rất to đang lao thẳng về phía mình, cái miệng đỏ lòm há rộng, chiếc lưỡi xẻ đôi không ngớt thụt thò, từ trong miệng còn có nước dãi rắn tanh tươi chảy ra. Tôi thầm kêu lên, chết tôi rồi, nhưng khi đầu rắn tới bên cạnh mặt tôi thì đột nhiên dừng lại, sau đó ngả hẳn qua bên trái, thân thể lăn một vòng dưới mặt đất. Cùng với đó, một hòn đá lớn bay qua ngay trước mặt tôi, và rồi rầm một tiếng, rơi xuống cách chỗ con rắn không xa. Hóa ra Tôn Kim Nguyên thấy tôi gặp nguy hiểm thì chợt nghĩ ra kế hay, bê một tảng đá lên đánh bay con rắn đang tấn công tôi. Con rắn đã hoàn toàn bị chọc giận, liên tục phát ra những tiếng khè khè, cái lưỡi thò ra dài hơn trước, cái đầu ngẩng hẳn lên cao, thân thể cũng vươn thẳng lên bằng cơ bụng rắn chắc, so ra thì còn cao hơn hai người chúng tôi nữa. Cái đuôi của con rắn lắc lư không ngừng, có lẽ đang tìm cơ hội đánh lén chúng tôi. Đột nhiên, con rắn sáng bừng hai mắt, quay qua nhìn chằm chằm vào Vương Tiên Giao đang ngồi run rẩy trong một góc. Tôn Kim Nguyên kêu to một tiếng không hay rồi, sau đó vội vàng cầm lấy một viên đá chạy về phía Vương Tiên Giao, tôi cũng làm theo cậu ta rồi chạy tới. Hai chúng tôi cùng giơ cao viên đá trong tay lên, nhìn con rắn chăm chú, trong lòng thầm căng. Thẳng. Hai phe chúng tôi một mực giằng co, không ai dám động đậy, nhưng tôi biết rõ, con rắn nhất định là đang tìm kiếm cơ hội tấn công. Giống như các loài động vật săn mồi khác, nó rất nhẫn nại, khi kẻ địch chưa để lộ ra sơ hở thì sẽ không vội vã ra đòn. Nhưng chỉ cần đối thủ không cẩn thận dù chỉ một giây thôi, nó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất có thể tung ra một chiêu chí mạng. Tôi và Tôn Kim Nguyên đều biết rằng nếu cứ thế này mãi cũng không phải là cách, vì sức bền của chúng tôi không thể so sánh với con rắn này được, do đó, chúng tôi nhất định phải tìm được nhược điểm của nó rồi ra tay tấn công trước. Tôn Kim Nguyên nháy mắt ra hiệu cho tôi có thể cảm nhận được rằng cậu ta đã nghĩ ra cách rồi, bèn gật đầu tỏ vẻ hiểu ý cái đó, Tôn Kim Nguyên vứt viên đá trong tay xuống đất, chắp tay sau lưng. Chậm rãi đi về phía con rắn. Tôi với con rắn đều hơi ngây ra một chút, thế rồi con rắn hơi lùi về phía sau, dường như nhìn ra có sự lạ thường, thế là do dự không biết có nên lập tức tấn công hay không. Cuối cùng, con rắn không nhẫn nại nổi nữa, quyết định tấn công Tôn Kim Nguyên. nó hơi ngả đầu về phía sau, đột ngột lao về phía trước theo góc 45 độ, dường như sắp va vào người Tôn Kim Nguyên đến nơi. Cậu ta nghiêng người tránh khỏi, sau đó lại nhẹ nhàng nhún chân một cái nhảy ra phía sau lưng con rắn. Con rắn không buồn quay đầu, chỉ dùng đuôi quất tới, định quấn chặt lấy Tôn Kim Nguyên. Tôn Kim Nguyên tung người nhảy lên lưng rắn, lại giang tay ôm chặt lấy thân thể to lớn của nó. Con rắn đương nhiên không chịu để yên, lập tức lăn lộn trên mặt đất không ngừng, làm cơ thể cậu ta hết lần này tới lần khác bị va vào đá. Tôi thấy thời cơ đã chín muồi, bèn vác một tảng đá lớn chạy tới. Con rắn nhìn thấy tôi thì lại càng lăn lộn dữ dội hơn, may mà Tôn Kim Nguyên ôm chặt, bằng không đã bị nó hất bay đi xa rồi. Tôi giơ cao tảng đá nện về phía con rắn, nó chỉ để ý tới việc né tránh tảng đá mà không hề biết rằng Tôn Kim Nguyên lúc này đột ngột giơ cao tay phải. Mãi tới lúc này tôi mới nhìn rõ thứ cậu ta nắm chặt trong tay là con dao quân đội Thụy Sĩ kia. Dưới ánh lửa chiếu tới từ chỗ Vương Tiên Dao, lưới dao lấp lánh tỏa ra những tia lạnh ngắt. Sau một cú đâm gọn gẽ, lưới dao quân đội Thụy Sĩ cắm thẳng vào đầu con rắn, có điều, vì dùng sức quá mạnh nên Tôn Kim Nguyên tạm thời không thể rút ra đâm thêm nhát nữa. Con rắn bị đau, bèn dùng sức bình sinh quấy mạnh đuôi một cái. Lần này thì Tôn Kim Nguyên không gắng gượng thêm được nữa, bị con rắn hất bay ra xa hơn 5 mét, một hồi lâu sau vẫn không thể bỏ dậy được. Lúc này, con rắn nằm đó quằn quại không ngừng, lúc thì cong vòng thân lên, lúc lại húc đầu vào tường, cuối cùng điên cuồng lao thẳng về phía tôi. May mà tôi đã cầm sẵn một tảng đá, con rắn tức thì lao đầu vào đá, sau đó không động đậy thêm nữa. Dù là như vậy, tôi cũng bị húc bay đi rất xa, cứ thế nằm trên mặt đất ôm đầu kêu vai vái. Tôn Kim Nguyên sợ con rắn còn chưa chết, liền bảo người duy nhất còn có thể đi lại được là Vương Tiên Dao cầm đá tới đập thử vào thân con rắn mấy nhát để kiểm tra, sau đó mới yên tâm nằm im chờ cơn đau dần tan bớt. Tôi vừa mỏi mệt vừa buồn ngủ, nhờ có sự chăm sóc của Vương Tiên Dao, tôi bất giác ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, bèn mở mắt ra, nhìn thấy Vương Tiên Dao đang lay người mình, đồng thời lớn tiếng nói, Bạch Vân Sơn, cậu mau dậy đi, xem bọn tớ đã phát hiện ra cái gì rồi này. Tôi ngồi dậy, cảm thấy cơ thể không còn quá đau đớn nữa. Vừa rồi, do mải đánh nhau với con rắn kia nên tôi không chú ý tới xung quanh, bây giờ mới biết mình đã tới một gian phòng đá khác. Có điều không giống với gian phòng cẩm thạch trắng khi nãy, gian phòng đá này lớn hơn, nhưng lại thua kém khá nhiều về độ xa hoa, chỉ được xây bằng loại cẩm thạch bình thường, nơi chính giữa có đặt một cỗ quan tài đá nhưng đã vỡ nát vụn cả rồi, những tảng đá chúng tôi dùng để giết chết con rắn vừa rồi chính là từ cái quan tài này mà ra. Rất hiển nhiên, những thứ trong quan tài đã bị cướp đi sạch sẽ, song lẽ nào còn thứ gì đó sót lại vừa được bọn họ phát hiện ra, cho nên bọn họ mới nôn nóng nói với tôi như thế. Chắc không phải là... Tôi có chút hưng phấn hỏi, các cậu đã tìm tê? Thấy Dạ Minh Châu rồi ư? Tôn Kim Nguyên cất lời chế rêu tôi, cái gì mà Dạ Minh Châu chứ? Bọn tớ chỉ tìm thấy một con heo là cậu mà thôi. Cậu nghĩ ở đây có Dạ Minh Châu mà lại tối tăm như thế này sao? Vương Tiên Dao đứng một bên cười khúc khích, nói, mau đi xem thử thôi nào, bọn tớ phát hiện ra mấy bức họa trên tường. Tôi vừa day khuỷu tay vừa đi về phía bức tường nơi Tôn Kim Nguyên đang đứng. Dựa vào ánh sáng tỏa ra từ chiếc bật lửa trong tay cậu ta, tôi thấy trên tường có 4 bức bích hoa, rất lớn. Cả 4 bức bích hoa đều được điêu khắc thẳng vào đá trên tường, không hề bôi màu gì cả. Vì đã trải qua nhiều năm tháng, lại thêm không khí ở đây khá ẩm ướt, nên rất nhiều nét khắc đã bị ăn mòn, trở nên mờ nhạt không thể nhìn rõ. Đặc biệt là 3 bức đầu tiên, bây giờ chỉ có thể đại khái nhìn ra các đường nét chính, bên trong đó dường như có rất nhiều người đang mở núi đục đá để xây dựng đường hầm, còn có một người An Vận Hoa Lệ đang đứng trên một ngọn núi cao, túi đầu nhìn xuống, trông có vẻ đang giám sát công nhân bên dưới kia. Điều kỳ lạ là trong tay phải người đó có một viên ngọc tỏa ra ánh sáng rực rỡ, làm người đó thoạt nhìn giống như một vị thần tiên đang nghỉ chân tại chốn núi non dưới trần gian. Bích họa tức là tranh vẽ được thực hiện trên một bề mặt diện tích lớn, thường là tường vách hoặc trần nhà, dùng kỹ thuật vẽ trên vữa vôi. Nước pha phẩm màu được dùng tô lên mặt vữa khi vừa có nước. Tại góc dưới bên phải của một bức họa có một khe núi, trong khe núi dựng rất nhiều chiếc lều, dưới mỗi chiếc lều đều có một tang nước, trong đó một tang nước có nắp đậy được lật lên, bên trong có rất nhiều thứ gì đó cong queo ngoằn ngoèo, dường như là một loài sâu bọ. Nhìn tới bức họa thứ tư, hai mắt tôi bất giác sáng bừng lên, vì nó không phải là bích họa mà rõ ràng là một tấm bản đồ, hơn nữa còn khắc vào trong đá sâu hơn 3 bức trước rất nhiều. Vậy nên đến bây giờ, các đường nét vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Tôi đưa mắt nhìn qua phía Tôn Kim Nguyên vẻ cực kỳ kích động, thấy cậu ta khẽ gật đầu nói, đúng vậy, đây chính là bức họa mà tớ muốn cho cậu xem. Tôi vội vàng hỏi, cửa ra rốt cuộc nằm ở đâu vậy? Tôn Kim Nguyên đưa tay chỉ vào một chỗ trên bản đồ, chúng ta bây giờ đang ở nơi này, một gian mộ thất, nhưng dấu ít này dường như tỏ ý rằng nó đã bị từ bỏ. Đây là gian phòng cẩm thạch trắng khi nãy, đường thông thẳng lên phía trên này chính là nơi chúng ta đã rơi xuống. Còn đây là địa đạo mà chúng ta đã dùng để rời khỏi gian phòng đó, khi tới nơi này thì chia ra làm hai nhánh trái phải. Chúng ta đã chọn con đường bên phải, sau đó đi về phía trước. Nơi này có một cánh cửa được đóng mở bằng một tảng đá lớn có thể kéo qua kéo lại theo chiều ngang, chắc hẳn vừa rồi con rắn kia đã dùng tảng đá đó để chặn đường quay lại của chúng ta, sau đó đuổi theo chúng ta tới ngôi mộ thất bị từ bỏ này. Còn nơi này nữa, chính là nhánh địa đạo ở bên trái kia, cậu nhìn xem đấy. Cứ đi thẳng theo lối đó thì sẽ tới nơi nào? Đúng vậy, nếu chọn bên đó thì chúng ta đã có thể ra ngoài rồi. Nhìn vào bản đồ, tôi bất giác thầm buồn bực. Vừa rồi nếu lựa chọn đúng, chúng tôi đã có thể thoát nạn, không đến nỗi phải gặp thêm một hồi thái kiếp, suýt phải vùi thân trong bụng rắn thế này. Tôi nói với Tôn Kim Nguyên, vậy thì còn đợi gì nữa? Để tránh đêm dài lắm ngộng, chúng ta mau xuất phát luôn bây giờ đi. Tôn Kim Nguyên bĩu môi, nói, cậu nhìn thử xem, cửa ra của địa đạo nằm ở đâu. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cửa hang vừa nhỏ vừa đen thui ở ngay phía trên bức tường được xây bằng đá, cách chỗ chúng tôi ít nhất cũng phải một tầng lầu rưỡi, dùng cách như lúc trước thì không thể nào với tới được. Tường ở đây tuy không nhẵn bóng như tường cẩm thạch trắng trong gian phòng đá trước nhưng cũng chẳng có chỗ nào để bám vào, trừ phi là người tinh thông khinh công, có thể vượt nóc băng tường, bằng không đừng hòng mà leo lên đó được. Tôi đưa mắt nhìn quanh bốn phía, muốn tìm xem có thứ gì có thể dùng tạm được không, rồi hai mắt đột nhiên loé sáng. Ánh mắt dừng lại trên cỗ quan tài đá ở giữa mộ thất, hưng phấn nói, đứng trên chỗ quan tài kia thì chắc là có thể với tới chỗ đó đúng không? Tôn Kim Nguyên nói, cậu thử xem có thể đẩy nó qua bên này được không đi? Tôi nên ngang bước tới, dùng hết sức bình sinh mà đẩy, vậy mà nó vẫn chẳng hề suy chuyển. Cỗ quan tài đá này tuy không dày nhưng lại chẳng nhẹ chút nào. Tôi vẫy tay gọi Tôn Kim Nguyên tới, hai người chúng tôi hợp sức mới chỉ có thể nâng một đầu quan tài lên được chừng một thước, không thể nào kéo nó tới bên cạnh bức tường kia. Thước là một đơn vị đo chiều dài thông dụng ở Trung Quốc. Một thước 1.3 mét. Sau khi nâng thử mấy lần, hai chúng tôi đều mệt đến nỗi mồ hôi tuôn ra đầy đầu, phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Tôi đưa mắt nhìn con rắn lớn vừa bị chúng tôi giết chết, thấy nó vẫn còn mở trừng trừng hai mắt, nhìn về phía chúng tôi. Tôi bị nó nhìn như thế thì không khỏi có chút sợ hãi, bèn chỉ tay vào nó mang lớn, con xúc sinh con kiếp, còn dám nhìn nữa thì tao sẽ xẻ mày ra làm 18 khúc mang đi cho chó ăn đấy. Chương 11, thoát hiểm. Tôi vừa mắng xong thì chợt nhìn thấy Tôn Kim Nguyên đứng bật dậy, đi tới bên cạnh con rắn, rút con dao quân đội Thụy Sĩ đang cắm trên đầu nó ra, cứ thế chém thẳng xuống dưới. Tôi vội vàng chạy tới ngăn cậu ta lại, đồng thời nói, tớ chỉ tiện miệng nói vậy thôi mà, cậu đâu cần phải coi là thật. Hơn nữa làm thế này hơi tàn nhẫn thì phải. Tôn Kim Nguyên cười, nói, chờ sau khi tớ đưa được các cậu ra ngoài thì cậu sẽ không nói tớ tàn nhẫn nữa đâu. Mau qua đây giúp tớ một tay đi nào. Tôi đi tới đè đầu con rắn. Tôn Kim Nguyên bắt đầu dùng con dao của cậu ta để cưa bỏ phần đầu rắn đi. Mãi tới lúc này tôi mới để ý quan sát con rắn này, thấy cơ thể nó có đường kính khoảng 30-40 cm, dài khoảng 6-7 mét, lung xanh bụng trắng, cứ cách một đoạn lại có một đường hoa văn màu đỏ tươi, giống như các dải tơ hồng được buộc vào đó vậy. Ngoài ra, trên người nó có đầy vảy, mỗi chiếc vảy đều to cỡ móng tay cái của con người, toàn thân tiết ra một thứ dịch nhảy chân tuột. Thật khó mà tưởng tượng được vừa rồi Tôn Kim Nguyên làm thế nào mà có thể ôm chặt nó như thế. Con rắn này da dày thì chắc, phải cưa một lúc lâu mới xong một khúc. Tôn Kim Nguyên mỏi rồi thì đổi sang tôi mỏi thì lại đổi sang cậu ta. Sau mấy lần đổi qua, đổi lại, chúng tôi rốt cục đã cắt bỏ được đầu đuôi của con rắn và chia nó ra làm 4 khúc, mỗi khúc dài hơn 4 mét. Tôn Kim Nguyên bảo tôi mang 4 khúc rắn tới bên cạnh quan tài đặt 2 khúc, tới lúc này tôi mới hiểu ra rốt cuộc cậu ta muốn làm gì. Chúng tôi cùng nhau khiêng một đầu quan tài lên, kêu Vương Tiên Giao đẩy 2 khúc rắn xuống dưới đó, sau đó lại làm tương tự với đầu bên kia, thế là cỗ quan tài này coi như đã có 4 chiếc bánh. Ban đầu tôi còn lo thân thể con rắn không chịu nổi sức nặng của quan tài, nhưng không ngờ lại bị đè như vậy mà chúng chỉ hơi biến dạng một chút mà thôi, chỉ cần tôi đứng sau khẽ đẩy là bánh xe đã bắt đầu chuyển động. Sau khi chiếc quan tài lăn đi được một đoạn, Tôn Kim Nguyên liền chuyển mấy khúc rắn đã bị lăn về phía sau lên phía trước, tôi thì tiếp tục đẩy quan tài, cứ liên tục như vậy. Cuối cùng chúng tôi cũng đưa được cỗ quan tài tới B.N. cạnh bức tường. Sau đó, tôi đứng lên quan tài, lại làm như lúc ở trong gian phòng cẩm thạch trắng hồi nãy, ba người chúng tôi lần lượt bò vào địa đạo. Bò được một lúc chúng tôi đã bình an tới được chỗ ngã ba lúc nãy, đột nhiên một cơn gió chợt thổi tới, ngọn lửa trên chiếc bật lửa trong tay Tôn Kim Nguyên nảy lên mấy cái, sau đó tắt lịm. Tôi nghe thấy cậu ta đánh lửa loẹt xoẹt mấy lần liên tiếp nhưng chỉ có mấy tia lửa từ đá lửa bắn ra chứ chẳng hề có ảnh lửa bùng lên. đang ở trong địa đạo tối tăm, lại mất đi nguồn sáng duy nhất, Vương Tiên Giao không khỏi có chút căng thẳng, bèn hỏi, Kim Nguyên, bật lửa của cậu bị hỏng hay sao vậy? Có còn cái nào nữa không? Cậu nên biết thế nào là đủ đi, bật lửa có thể dùng tới bây giờ đã nằm ngoài dự đoán của tớ rồi. May mà chúng ta đã xem được bản đồ, nếu không xảy ra vấn đề gì thì chắc sẽ ra ngoài được thôi. Tôn Kim Nguyên vừa nói vừa bò vào trong nhánh địa đạo mà vừa rồi chúng tôi vừa bỏ qua. Tôi và Vương Tiên Giao vội vàng bám theo cậu ta, Vương Tiên Giao đề nghị chúng tôi nói chuyện cho bớt sợ, thế là tôi bèn nói, để tớ kể cho các cậu nghe một câu chuyện nhé. Ngày xưa, có hai anh em, người anh rất tinh danh, người em thì lại thật thà. Sau khi cha mẹ qua đời, người anh liền đuổi người em đến ở trong gian nhà gỗ ở đầu thôn. Kể từ đó, người em mưu sinh bằng nghề chặt củi. Bởi vì cậu ta rất chăm chỉ nên chỉ mấy năm sau, khu rừng trên núi đã bị cậu ta chặt mất gần một nửa. Một hôm, từ sáng sớm, người em đã vào trong núi sâu chặt củi, trên đường về thì ngồi nghỉ ngơi dưới một cái cây lớn, chợt nghe từ trên ngọn cậy vọng xuống một tiếng còn chưa nói xong, tôi đã nghe thấy một tiếng quắc vang lên sau lưng mình, liền vội vàng ngậm miệng. Vương Tiên Giao cười, nói, hì hì, cậu giả giọng giống thật đấy, đó là tiếng kêu của con chim trên ngọn cây ư. Cậu hãy kêu tiếng nữa cho tớ nghe xem nào. Tôi còn chưa kịp phủ nhận thì từ phía sau đã lại vang tới một tiếng quắc nữa. Vương Tiên Giao lập tức bật cười khúc khích mãi không thôi. Tôi vội vàng thanh minh, đừng cười nữa, đó không phải tiếng kêu của tớ đâu, con chim kêu đuổi tới nơi rồi đấy. Nhưng sau khi chúng tôi tập trung lắng nghe thì lại chẳng có âm thanh nào vang lên nữa, lẽ nào vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi. Vương Tiên Giao nói bằng giọng xem thường, cậu tệ quá đấy, chỉ biết gạt người thôi. Tôn Kim Nguyên biện bạch giúp tôi, Vân Sơn nói không sai đâu, tớ cũng nghe thấy rồi. Tiếng kêu đó dường như vọng tới từ một hang động khá sâu nào đó chứ không phải ở quanh đây. Chúng ta mau đi tiếp thôi, chẳng rõ đối phương là thứ gì nữa, cứ lên được mặt đất sớm chút nào thì chúng ta sẽ được an toàn sớm chút đó. Chúng tôi liền đẩy nhanh tốc độ, sau khi bỏ thêm một khoảng thời gian chẳng rõ là bao lâu, trên tay chúng tôi đều mọc rất nhiều mụn nước nhưng vẫn không dám dừng lại. Bỏ đi giữa một nơi tối tăm và u ám thế này thực sự là một chuyện vô cùng khô khan và tẻ nhạt, tôi lại nghĩ tới câu chuyện vừa rồi bèn nói. Tớ kể tiếp câu chuyện vữa nay nhé. Lại nói người em thật thà kia sau khi chặt củi trở về thì ngồi nghỉ ngơi dưới một cái cây lớn, chợt nghe từ trên ngọn cây vọng xuống một tiếng thật quá dị. Tôi vừa mới kể đến đây thì tiếng kêu của con chim chết tiệt kia lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này, âm thanh không vọng tới từ sau lưng chúng tôi mà là tới từ trước mặt. Ba chúng tôi không hẹn mà cùng dừng lại, sau đó dòng thai mà lắng nghe động tĩnh ở phía trước. Chỉ thấy tiếng cào chân xuống đất loạt soạt. Tiếng vũ cánh phành phạch cùng tiếng kêu quát quát trộn lẫn vào nhau không ngừng vọng lại từ một nơi cách chỗ chúng tôi không xa, may mà âm thanh càng lúc càng xa dần nên chúng tôi cũng không quá lo lắng nữa. Đột nhiên phía trước có ánh sáng xuất hiện, tuy rất yếu nhưng đối với những người ở trong bóng tối quá lâu như chúng tôi thì đã là sáng lắm rồi, cho nên chúng tôi nhìn thấy ngay. Tôi vô cùng mừng rỡ, không để tâm tới cơn đau chuyển tới từ những chiếc mụn nước trên bàn tay, nhanh chóng bỏ về phía có ánh sáng. Cuối cùng, chúng tôi cũng tới được cửa ra của địa đạo. Bèn dừng cả lại. Tôn Kim Nguyên đang đi đầu chợt ngoảnh lại hỏi chúng tôi, đây là điểm cuối của địa đạo rồi, bây giờ tớ có một tin tốt và một tin xấu, các cậu muốn nghe tin nào trước đây? Từ xấu đến tốt đi, chỉ cần có thể ra ngoài là tớ đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Vương Tiên Giao tỏ vẻ thản nhiên nói. Tôn Kim Nguyên nói, tin xấu là chúng ta đã lại trở về cái hang động thẳng đứng lúc ban đầu rồi, nó ở ngay bên ngoài địa đạo này thôi. Cái gì, lẽ nào sau một quãng đường dài, chúng tôi lại trở về điểm xuất phát? Bao nhiêu hy vọng của chúng tôi chẳng lẽ cứ thế mà tan vỡ ư? Tôi không kìm được buồn bực nói, ôi, sao lại như vậy chứ? Cậu đừng có út út mở mở nữa, mau nói cho bọn tớ biết tin tốt là gì đi. Tôn Kim Nguyên cười, nói, tin tốt là vị trí bây giờ của chúng ta khác với lúc trước, chúng ta đã lên tới chỗ cao hơn rồi, mà sợi dây mây kia thì vẫn còn, ha ha, chỗ đức nằm ở bên dưới. Các cậu chờ đó, tớ trèo lên trên trước rồi sẽ kéo các cậu lên. Ha ha ha, hay quá. Vương Tiên Giao hung phấn như một đứa trẻ, cứ thế không ngừng vùng chân đá về phía sau, khiến rất nhiều đất bị đá bay vào mặt tôi. Tôn Kim Nguyên giống hệt như một con khỉ, bắt đầu leo lên trên, không đầy 3 phút sau, giọng nói của cậu ta đã vọng xuống, Tiên Giao, mau buộc dây vào người đi, tớ chuẩn bị kéo lên đây. Nhìn Vương Tiên Giao từ từ được kéo lên, tôi nói đùa, các cậu nhất định không được học theo gã Trịnh Duy Tín đó đâu nhé. Chúng tôi cùng nằm trong một dòng suối nông, nước trong veo có thể nhìn thấy đáy. Ánh chiều tà dịu nhẹ từ trên cao rọi xuống cơ thể bề ngoài, mỏi mệt của chúng tôi, khiến chúng tôi đều cảm thấy vô cùng thư thái. Nếu không vì bên cạnh có Vương Tiên Giao liên tục díu ra díu dít một cách hưng phấn, chắc lúc này tôi đã chìm vào giấc ngủ say rồi. Vương Tiên Giao nói, lạ thật, sao vừa rồi con chim đó lúc thì kêu ở phía sau chúng ta, lúc thì kêu ở phía trước chúng ta thế nhỉ? Rốt cuộc nó đã dùng cách gì vậy chứ? Tôn Kim Nguyên nói, chuyện này thì dễ giải thích thôi. Chúng ta nhìn thấy con chim đó chui vào địa đạo nên mới nghĩ ra biện pháp thoát ra ngoài. Khi chúng ta chui vào trong đó thì nó sợ hãi, nên ra sức bỏ chạy, tới chỗ ngã rẽ kia thì nó chạy vào nhánh bên trái, còn chúng ta thì lại lựa chọn nhánh bên phải. Nó ở trong nhánh địa đạo bên trái đợi suốt hồi lâu mà không thấy chúng ta đuổi theo, bèn quay trở về theo hướng cũ, ai ngờ sau đó chúng ta lại từ nhánh địa đạo bên phải chui qua bên trái, nó nghĩ rằng chúng ta lại đuổi theo, nên mới sợ hãi kêu lên mấy tiếng rồi bỏ chạy. Sau đó nó bám vào vách hang động thẳng đứng kia mà leo lên phía trên, nhưng mới được nửa đường thì lại nghe thấy tiếng Vân Sơn kể chuyện, liền nghĩ ngay rằng chúng ta lại tiếp tục đuổi theo, do đó mới kêu mấy tê. Tiếng nữa, sau khi ra khỏi cửa hang thì bay đi luôn, chính vào lúc ấy chúng ta đã nhìn thấy ánh sáng vốn bị nó chắn mất. Vương Tiên Giao nói, thì ra là vậy, cậu đúng là giỏi quá đi mất. Phải rồi Vân Sơn, câu chuyện vừa nãy cậu còn chưa kể hết, tớ muốn nghe tiếp. Tôi vươn vai một cái, nói, được thôi. Khi đó, từ trên ngọn cây vọng xuống một tiếng chim kêu, người em ngẩng đầu nhìn lên nhưng chẳng thấy gì cả. Khi cậu ta đang buồn bực, đột nhiên có một tia sáng rực rỡ lóe lên, trên cây xuất hiện một con chim lớn có bộ lông cực kỳ lộng lẫy. Con chim đó nói với cậu ta, ngươi đừng chặt tuổi nữa, hãy về nhà may một chiếc túi vải nhỏ, ngày mai khi trời chưa sáng thì lại đây, ta sẽ mang ngươi đi kiếm đồ tốt về. Người em làm theo lời chim dặn. Hôm sau khi đến nơi, chim liền bảo người em ngồi lên lưng mình, nhắm mắt lại. Người em nghe thấy bên tai vang lên tiếng gió vù vù, khi mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trên một ngọn núi vàng. Chim nói với người em, ngươi hãy nhặt vàng bỏ vàng trong túi, nhưng trước khi mặt trời mọc, chúng ta nhờ. Tê định phải rời đi đấy. Người em lại một lần nữa vâng lời làm theo, sau khi nhặt đầy một túi vàng thì trèo lên lưng chim rời đi. Về đến nhà, cậu ta không cần chặt tuổi nữa, chỉ dựa vào túi vàng ấy là đã đủ để sống một cuộc sống sung túc. Người anh thấy thế thì rất ghen tị. Bèn tới nhà người em hỏi cách làm giàu. Người em vốn thành thực, không biết nói dối, liền kể hết mọi chuyện cho người anh nghe. Ngay trong đêm ấy, người anh đã sai người lên núi chặt ủi, chỉ trong vòng một đêm đã chặt chủi gần hết cây cối trên núi. Lúc này, con chim kia lại xuất hiện và nói với người anh những lời giống hệt như hôm trước đã nói với người em, nhưng người anh lại nói, túi ta đã chuẩn bị sẵn đây rồi, chúng ta hãy xuất phát luôn bây giờ đi. Con chim liền bay xuống, bảo người anh ngồi lên lưng mình, rồi cũng mang anh ta bay tới núi vàng. Người anh vừa xuống khỏi lưng chim đã vội vã mở túi ra. Cái túi đó thực sự rất lớn, ngay cả con chim kia nhìn thấy cũng không kìm được phải mở to hai mắt. Người anh không ngừng nhặt vàng bê vào trong túi, cái túi đó dần dần căng lên, con chim đứng bên cạnh thúc giục, nói là đừng nhặt vàng thêm nữa, nó không chở nổi đâu. Sau đó lại nói, mau đi thôi, mặt trời sắp mọc rồi, không đi sẽ bị chết cháy đấy. Song người anh vẫn làm thinh xem ra không nhặt vàng đẩy túi thì quyết không chịu thôi. Lúc này bầu trời phía đông đã dần biến thành màu trắng, chim liền thúc giục thêm mấy lần nhưng người anh vẫn không có phản ứng gì cả. Chim vô cùng giận dữ, bèn vô cánh bay đi luôn. Mặt trời đã mọc, bầu không khí sau nháy mắt trở nên nóng rực, thân thể người anh lập tức cháy lên, cuối cùng, đến một khúc xương cũng chẳng còn sót lại. Về sau người em cưới được một cô vợ xinh đẹp như hoa. Cô vợ ấy mỗi ngày đều mặc những món đồ xa hoa lộng lẫy, giọng nói thì huyền chuyển vui. Hai, nghe nói chính là do con chim kia biến thành. Con chim đó kỳ thực là một tiên tử, đương nhiên rất xinh đẹp, cũng giống như tiên giao vậy. Những tưởng tiên giao được tôi khen như thế thì sẽ mặt mày rạng rỡ, vui vẻ vô cùng, nhưng cô nàng lúc này ngẩn ngơ nhìn trời, đột nhiên chỉ tay lên cao, hỏi, Vân Sơn, kia có phải là con chim cậu muốn nói tới không vậy? Tôi nhìn theo hướng Vương Tiên Giao chỉ, thấy một con chim to cỡ chim ưng đang bay lượn giữa bầu trời, màu sắc vô cùng sặc sỡ khiến tôi vừa nhìn đã nghĩ ngay tới Phượng Hoàng. Theo như tôi được biết, Phượng Hoàng cũng giống như rồng. Là một loài động vật chỉ có trong truyền thuyết, con chim kia có lẽ là một loài chim mà tôi chưa từng gặp mà thôi. Vân Nam vốn là một tỉnh có nhiều chim chóc, các loài như vẹn, hòa mi, công đều không chỉ có bộ lông đẹp như gấm mà còn có giọng ca du dương động lòng người, trong đó điệu múa khổng tức vũ nổi danh còn là do nhân dân Vân Nam học được từ chim công. Do đó, nhìn thấy một con chim màu sắc sặc sỡ như thế này ở đây cũng không phải là điều quá khó hiểu. Con chim kia chợt hót vang một tiếng. Sau đó liền giống như một mũi tên vừa rời khỏi dây cung, cứ thế lao thẳng xuống phía dưới, chui vào trong hang động mà chúng tôi vừa mới chui ra, nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng. Chương 12, cuộc tranh luận về chốn mộ. Sau khi tỉnh táo trở lại từ dòng hồi ức, tôi phát hiện cách bia mà mình gọi đã trống chân tự bao tựa, trên bàn dưới đất có đầy những chai bia nằm ngang dọc, còn tôi thì đã có chút chênh choáng. Tôn Kim Nguyên cũng mặt mũi đỏ bừng, nói với tôi, chờ tớ thanh toán xong, cậu hãy cùng tớ tới chỗ ở tạm thời của tớ bây giờ, tớ sẽ nói cho cậu biết một bí mật vô cùng lớn. Dứt lời, cậu ta bèn gọi nhân viên phục vụ tới thanh toán. Sau đó, hai chúng tôi loạng choạng dịu nhau bước ra ngoài, cùng đi tới khách sạn mà Tôn Kim Nguyên đang tạm thời nghỉ chân. Sau khi vào phòng, cậu ta lén lút đóng cửa lại, hạ thấp giọng, nói, phải nói thế nào đây nhỉ, chúng ta là anh em tốt của nhau, mà tớ vừa hay biết được cậu bây giờ đang gặp chút khó khăn, nên mới mang tới cho cậu một cơ hội phát tài. Có điều, trước tiên cậu phải đảm bảo với tớ rằng sẽ không nói việc này cho bất kỳ ai khác biết, bao gồm cả vợ cậu, cũng chính là chị dâu của tớ. Tốt nhất là cậu hãy thề đi, như thế tớ mới yên tâm được. Tôi không biết rốt cuộc cậu ta có ý đồ gì, nhưng bất kể việc này là tốt hay xấu, quyền quyết định có làm hay không vẫn nằm trong tay tôi, cứ thề một câu cũng chẳng mất gì, tôi bèn đáp ứng, Bạch Vân Sơn tôi xin thề, những điều mà Tôn Kim Nguyên nói với tôi ngày hôm nay, tôi quyết sẽ không tiết lộ ra ngoài nữa chứ, nếu không sẽ bị trời tru đất diệt. Nghe tôi thề xong, Tôn Kim Nguyên thở phào một hơi, nói, người anh em, cậu đừng để bụng, không phải là tớ không tin cậu, có điều việc này cực kỳ quan trọng, hở một chút là gặp nguy hiểm đến tính mạng ngay, do đó tớ cũng không dám sơ suất. Mong cậu lượng thứ cho. Tôi nói, quan hệ giữa chúng ta là như thế nào chứ? Cậu đừng dây dưa thêm nữa, có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tôn Kim Nguyên nói, tớ muốn cậu cùng tớ tới gian phòng đá cẩm thạch trắng trong đại hạp cốc ở núi Lương Vương thêm lần nữa. Tôi tỏ vẻ khó hiểu, hỏi, đi tới đó làm gì? Lần trước, chúng ta có thể sống sót rời khỏi đó đã là một điều may mắn lắm rồi, lẽ nào cậu muốn đi tìm cái chết ư? Nói thật, tới bây giờ, tuy tớ vẫn nhớ kỹ chuyện lần đó nhưng nếu buộc phải đi một lần nữa thì tớ thực sự không có gan đâu. Chắc không phải là cậu định trở lại chốn xưa để tìm kiếm ký ức về tuổi thanh xuân đấy chứ? Tôn Kim Nguyên nghe thấy thế thì liên tục lắc đầu, nói, cậu nghĩ tớ là loại người hấu trĩ như thế sao? Tớ muốn đi tìm mộ Lương Vương, cũng chính là nơi bộ xương khô Trương Duy Trí kia đã nhắc tới. Tôi tỏ vẻ không sao tin nổi, hỏi, lẽ nào cậu định đi trộm mộ? Tôn Kim Nguyên nói, đúng là trộm mộ, có điều bọn tớ gọi việc này là lật đấu. Một, có điều, kẻ trộm cũng có nguyên tắc và đạo nghĩa của kẻ trộm. Việc trộm mộ không hề xấu xa như cậu vẫn tưởng tượng đâu. Sau khi tốt nghiệp, tớ đã đi theo một vị sư phụ phong thủy vài năm, có được một chút hiểu biết, lại nhớ tới đại hạp cốc năm xưa, mới hay đó quả thực là một vùng phong thủy bảo địa. Cái gọi là phong thủy, nói một cách đơn giản là cắt trốn tàng phong, hai, đắc thủy, ba, mà tàng phong cốt là ở trời, đắc thủy cốt là tại đất, trên trời thì có thiên tượng, bốn, dưới đất lại có địa mạch. Địa mạch nhấp nhô tức là long, long chỉ hình của núi non. Một, vì các ngôi mộ ngày xưa đều có hình dạng như cái đấu. Do đó lật đấu được dùng để nói về việc trộm mộ. 2. Tàng phong có nghĩa là giấu gió. 3. Đắc thủy có nghĩa là đựng nước. 4. Thiên tượng có nghĩa là hiện tượng thiên văn, chỉ việc bầu trời phát sinh các hiện tượng tự nhiên. Trong bí quyết tìm long mạch, 1. Tầm Long Quyết có câu rằng, đại đạo long hành tự hữu chân, phiêu hốt ẩn hiện thị long thân. 2. Núi Côn Luân có thể coi là căn nguyên của long mạch trong thiên hạ, mọi dãy núi đều có thể xem như là nhánh của Côn Luân. Các phân mạch tách ra từ đây đều có thể coi là một long mạch độc lập. Thiên hạ bao la, địa mạch hình rồng nhiều vô số, song dựa vào sự khác biệt giữa hình và thể, long mạch có thể phân chia làm nhiều loại, có loại hung loại cát, có loại giữ loại lành, mỗi loại mỗi khác, long mạch có thể chôn người không nhiều. Dựa theo hình thì các loại ấy đều là long mạch, song nếu phân tích theo thế thì có thể chia làm các thế trầm long, tiềm long, phi long, đàng long, tường long, quần long, hồi long, xuất dương long, quy long, ngọa long. T. Long, ẩn long, 3. 1. Long mạch có nghĩa là địa mạch mạnh mẽ, mềm mại, thoát ẩn thoát hiện như rồng.